Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong đời sống người tín đồ, phước hạnh lớn hơn hết là được đến với lời của Chúa, học hỏi về Chúa trong sự mặc khải Chúa ban cho về chính Ngài. Toàn thể Kinh Thánh, cả Cựu Ước lẫn Tân Ước là lời hằng sống mặc khải mà Đức Chúa Trời ban cho, là nguồn phước hạnh bây giờ và đời đời cho những người thuộc về Chúa. Nhưng sách Khải Huyền là sách đặc thù, có lời hứa phước hạnh kèm theo cho những người đọc và học hiểu về sự mặc khải mầu nhiệm, về chương trình của Đức Chúa Trời trong những ngày cuối cùng dẫn đến sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đoạn 1 câu 3, tác giả là Sứ Đồ Giăng đã viết: "Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi." Chúng ta đã cùng nhau đi qua một tiến trình dài học hỏi sách Khải Huyền. Hôm nay đến bài số 242 và đang đến hai đoạn cuối cùng trong sách, đoạn 21 và đoạn 22, là sự mặc khải về thiên đàng phước hạnh. Tất cả mọi người đến với lời Kinh Thánh toàn bộ thì đến với nguồn phước hạnh vô vàng từ nơi Đức Chúa Trời. Những người chuyên tâm học hỏi sách Khải Huyền thì được đi vào lời hứa phước hạnh đặc thù ban cho những người học hỏi. Và chắc chắn không có phước hạnh nào lớn hơn là được học hỏi về thiên đàng, là nơi Chúa ngự, là nơi tổng kết mọi phước hạnh của con dân Chúa bây giờ được bước vào sự hiện diện đời đời với chính ba ngôi Đức Chúa Trời. Cho nên với lòng cảm tạ Chúa và sự biết ơn sâu xa về vinh dự Chúa ban cho để tiếp tục học sự mặc khải về nước thiên đàng mà Đức Thánh Linh đã tỏ bày cho Sứ Đồ Giăng ghi lại cho phước hạnh của chúng ta. Xin mời quý vị cùng mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 21, câu 9 tới đoạn 22, câu số 5. Đây là bài học Vinh Hiển Muôn Đời, phần 3. Một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng đến gần tôi bảo rằng: "Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy vợ mới cưới là vợ chiên con." Rồi tôi được Thánh Linh cảm động. Thiên sứ đó đưa tôi đến một hòn núi lớn và cao và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành ấy giống như của một viên bửu thạch, như bích ngọc sáng suốt. Thành có một bức tường cao lớn với 12 cửa, trên những cửa có 12 vị thiên sứ, cùng những danh đề là danh 12 chi phái của con cháu Israel. Phía đông có 3 cửa, phía bắc có 3 cửa, phía nam có 3 cửa, phía tây có 3 cửa. Còn tường của thành có 12 cái nền, tại trên nền có 12 danh là danh 12 sứ đồ của chiên con. Đấng nói cùng ta tay cầm một cái thước, tức là cây sậy bằng vàng để đo thành, các cửa và tường của thành. Thành làm kiểu vuông và bề dài cùng bề ngang bằng nhau. Thiên sứ đo thành bằng cây sậy, thành được 12,000 hectare, bề dài, bề ngang, bề cao cũng bằng nhau. Người lại đo tường thành được 140 cude, là thước đo của loài người, cũng là thước đo của thiên sứ. Tường thì xây bằng bích ngọc, thành thì xây bằng vàng ròng, tợ như thủy tinh trong vắt. Những nền tường thành thì trang sức đủ thứ ngọc, nền thứ nhất bằng bích ngọc, nền thứ nhì bằng đá lam bửu, nền thứ ba bằng lục mã não, nền thứ tư bằng đá lục cẩm, nền thứ năm bằng hồng mã não, nền thứ sáu bằng đá hoàng ngọc, nền thứ bảy bằng ngọc hoàng bích, nền thứ tám bằng ngọc thủy thương, nền thứ chín bằng ngọc hồng bích, nền thứ mười bằng ngọc phỉ túy, nền thứ 11 bằng đá hồng bửu, nền thứ 12 bằng đá tử bửu. 12 cửa thì làm bằng 12 hột châu, mỗi cửa bằng một hột châu nguyên khối làm thành, đường trong thành bằng vàng ròng, giống như thủy tinh trong suốt. Ở đó tôi không thấy đền thờ nào, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều là đền thờ của thành. Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng, vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho và chiên con là ngọn đèn của thành. Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó. Những cửa thành ban ngày không đóng vì ở đó không có ban đêm. Người ta sẽ đem sự vinh hiển và phú quý của các dân đến đó. Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành, nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của chiên con. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trông như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và chim con chảy ra. Ở giữa phố thành và hai bên bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng có sự nguyền rủa nữa, ngôi Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành, các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình, đêm không còn có nữa. Và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Trong sự mặc khải phước hạnh về nước thiên đàng mà sứ đồ Giăng hiện đang được ban cho, thì ông nhận diện được vị thiên sứ hướng dẫn mình là một trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát thạnh nộ, cũng là vị thiên sứ đã bày tỏ sự mặc khải cho ông trong Khải Huyền đoạn thứ 17 về hệ thống tôn giáo toàn cầu và hệ thống kinh tế thương mại toàn thế giới dưới quyền của Antichrist. Nhưng bây giờ những sự đó đã qua rồi, sự phán xét đã xong, Antichrist, Satan, tiên tri giả, tất cả đã bị quăng vào trong hồ lửa đời đời. Bây giờ cũng vị thiên sứ đó gọi ông hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ chiên con. Chúng ta đã học người vợ mới cưới là vợ chiên con, tức là hội thánh, tức là con dân Chúa đã được kinh nghiệm sự cứu rỗi của Chúa qua đức tin từ thời đại cựu ước đến thời đại tân ước, bao gồm cả 7 năm đại nạn. Nghĩa là gồm tóm tất cả mọi người đã được cứu bởi đức tin trong ân điển của Đức Chúa Trời ban cho qua con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và bây giờ sứ đồ Giăng viết tiếp, rồi tôi được Đức Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến trên một hòn núi lớn và cao và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trên trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành ấy giống như của một viên bửu thạch, như bích ngọc sáng suốt. Sứ đồ Giăng bây giờ bắt đầu đi vào chi tiết của thành Jerusalem mới với tất cả những sự lộng lẫy, huy hoàng, ngời sáng, vinh hiển của thành thánh này. Và vì sứ đồ Giăng viết rất chi tiết và những chi tiết rất rõ ràng, chúng ta cần đến với những lời đã viết như của một nhân chứng thấy tận mắt, nghe tận tai những điều mà mình nhận định và viết trở lại. Vì sứ đồ Giăng là người được ban cho sự hiện thấy và ông viết lại chính xác trong sự hướng dẫn và bảo toàn của Đức Thánh Linh, cho nên sứ đồ Giăng có thẩm quyền của một nhân chứng và ông là một nhân chứng rất đáng tin. Cũng như ông đã là nhân chứng ghi lại sự mặc khải về chương trình phán xét của Đức Chúa Trời và những gì ông ghi lại trong thời điểm của sự mặc khải thì bây giờ đã được thi hành, đã được hoàn tất, đã xong, đã chấm dứt, đã hoàn tất. Và tất cả những sự thực nghiệm của lời tiên tri được mặc khải là sự ứng nghiệm rõ ràng, thực chất, theo như ý nghĩa chính yếu mà sứ đồ Giăng là tác giả trình bày. Nghĩa là chúng ta đã hiểu chương trình phán xét của Đức Chúa Trời theo nghĩa đen, nghĩa chính của sự mặc khải, thì chúng ta cũng sẽ hiểu sự mặc khải về thiên đàng cũng theo nghĩa chính, cũng theo nghĩa đen như sứ đồ Giăng đã ghi lại. Điều nhận xét đầu tiên của sứ đồ Giăng ghi lại khi ông được thiên sứ đem đến một nơi cao để nhìn cách tổng quát, bao gồm tất cả chi tiết về thành thánh Jerusalem, chính là sự rực rỡ, lòa sáng, vinh hiển của thành thánh này. Tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thành thánh Jerusalem sáng ngời sự vinh hiển của chính Chúa, và sự ngời sáng, rực rỡ, huy hoàng, chiếu rọi của vinh hiển Chúa qua thành thánh Jerusalem làm cho thành này trở nên giống như một viên ngọc, chói lòa ánh sáng khắp mọi nơi, chiếu rạng toàn thể vũ trụ. Sự chói sáng của thành ấy, sứ đồ Giăng viết, giống như của một viên bửu thạch như bích ngọc sáng suốt, giống như một hòn ngọc quý báu, phản ánh hoàn toàn trung thực, ánh sáng chiếu rọi, không một chút lu mờ, không có chỗ nào che khuất. Cho nên thành thánh Jerusalem là chỗ hội tụ vinh hiển ngời sáng của Chúa trong hình ảnh của bửu thạch ngọc quý rạng rỡ vinh hiển chói lọi của Đức Chúa Trời, chiếu sáng toàn cõi trời mới và đất mới. Sứ đồ Giăng dùng chữ giống như để chúng ta có thể hiểu rằng ông đang diễn tả một điều tương tự điều ông thấy, và ông dùng những điều ông đã biết để diễn đạt một sự tương tự, một sự song song. Nhưng đây là chỗ ngôn ngữ của loài người trở thành một giới hạn, vì thiên đàng không có sự song song chính xác với những gì chúng ta kinh nghiệm trong thế giới thứ nhất, vũ trụ thứ nhất. Cho nên chúng ta có thể hiểu rằng dĩ nhiên thiên đàng vượt hơn tất cả những lời đã được miêu tả, nhưng không ít hơn những lời miêu tả này và cũng không khác hơn những điều đã được miêu tả. Thiên đàng là thực chất, là một nơi được chính Đức Chúa Trời sáng tạo. Và sự mặc khải ban cho chúng ta trong sách Khải Huyền qua sứ đồ Giăng là để cho chúng ta có một khái niệm, dầu trong giới hạn của ngôn ngữ và sự diễn đạt của con người là sứ đồ Giăng, thì khái niệm đó là một hình ảnh chính xác, dầu là tổng quát với sự thực hữu về cấu trúc, về diện mạo, về sinh hoạt của thành thánh Jerusalem. Sứ đồ Giăng quan sát và ghi lại những điều tổng quát rồi đi vào chi tiết, và chúng ta không có lý do nào để khước từ những điều mà ông đã ghi lại. Đây là thiên đàng, trời mới, đất mới, với thủ đô là thành thánh Jerusalem vinh hiển, vĩ đại, oai hùng, với những kích thước khổng lồ, vừa là thực chất, vừa là biểu tượng cho gia sản đời đời ở trong Chúa. Trước hết, sứ đồ Giăng nhận xét chung về cơ cấu và kích thước của thành thánh Jerusalem mới. Điều ông nhận định đầu tiên đó là thành thánh Jerusalem có một bức tường thành kiên cố. Câu số 12, thành có một bức tường cao lớn với 12 cửa, trên những cửa có 12 vị thiên sứ cùng những danh đề là danh 12 chi phái của con cháu Israel. Sứ đồ Giăng bắt đầu với bức tường thành để chỉ cho chúng ta thấy rằng đây không phải là một sự thực hữu mơ hồ, thường được đề cập đến như là chốn thiên đàng, nơi vĩnh cửu, giống như là một ý niệm, một ý tưởng hay là lý tưởng, chứ không phải là một nơi cụ thể, một nơi trú ngụ, cư ngụ rõ ràng. Nhưng chúng ta hiểu rằng nơi nào có tường thành và có cửa thì có thể ra, có thể vào. Y như trong ý nghĩa thông thường chúng ta hiểu về thành là một địa điểm cư ngụ nằm trong một chu vi được giới hạn bởi một bức tường vòng quanh với những cửa được trổ xuyên qua tường thành để dân cư ngụ có thể đi ra đi vào trong sinh hoạt bình thường của đời sống. Sứ đồ Giăng viết thành có một bức tường cao lớn nhưng không nói là cao bao nhiêu. Nhưng chúng ta có thể hiểu rằng bức tường cao lớn này cao tương đương với kích thước chiều cao của thành. Và trong câu 15 trở đi thì sứ đồ Giăng ghi lại kích thước của thành này. Đấng nói cùng ta tay cầm một cái thước, tức là cây sậy bằng vàng để đo thành, các cửa và tường của thành. Thành làm kiểu vuông và bề dài cùng bề ngang bằng nhau. Thiên sứ đo thành bằng cây gậy, thành được 12,000 estade, bề dài, bề ngang và bề cao cũng bằng nhau. Người lại đo tường thành được 140 cude, là thước đo của loài người và cũng là thước đo của thiên sứ. Chúng ta sẽ trở lại chi tiết của những câu này trong các bài học tới. Nhưng nói về kích thước, thì thành thánh Jerusalem là một thành được xây dựng như là một khối vuông, bề dài, bề ngang, bề cao cùng bằng nhau và kích thước là 12,000 estade. 12,000 estade tương tự với 2,250 cây số. Thành thánh Jerusalem là một thành theo khối vuông với mỗi cạnh là 2,250 cây số. Đây là một thành khổng lồ ngoài sức tưởng tượng. Còn về bức tường cao lớn của thành thì sứ đồ Giăng không ghi lại chiều cao là bao nhiêu. Nhưng với một thành mà chiều cao là 2,250 cây số thì bức tường bao bọc chung quanh thành cũng phải rất cao. Nếu chiều cao của bức tường cao bằng chiều cao của thành thì chúng ta đang xem đến một bức tường cao 2,250 cây số. Nhưng về bề dày của thành thì chúng ta được sứ đồ Giăng cho biết đó là 144 cude. 144 cude tương tự với 65 mét hay là 212 bộ. Cho nên tôi tưởng rằng chiều cao của bức tường chung quanh thành thì thấp hơn chiều cao của thành. Để tương xứng với bề dày của tường chung quanh thành là 65 mét. Bề dày của tường chung quanh thành là điều thường được ghi lại để cho biết về sự hùng vĩ, kiên cố, chắc chắn của tường thành là thế nào. Và 65 mét cho chiều dày của một bức tường là một số rất lớn, bày tỏ một thành rất kiên cố, rất hùng vĩ. Nhưng câu hỏi là tại sao cần phải có thành? Vì tường thành thường là để ngăn ngừa quân thù, để bảo vệ dân cư, tài sản ở bên trong tường thành. Nhưng trong trời mới, đất mới, Jerusalem mới, thì không có quân thù, cũng chẳng có giặc giả. Thì tại sao cần một bức tường thành mà sứ đồ Giăng ghi lại là rất cao lớn? Thật ra ý nghĩa cũng rất đơn giản. Tường thành là để phân biệt người ở trong và người ở ngoài. Phân biệt dân cư của thành với tất cả những người xa lạ, người ở ngoài. Và sự có mặt của bức tường thành là để phân biệt sự chọn lọc của thiên đàng. Không phải ai cũng sẽ được vào. Không phải ai cũng sẽ là người được cư ngụ ở trong thành. Vì có tiêu chuẩn, có căn bản để được ở trong thành. Đây là điều được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong đoạn 21 câu 8, câu 27, đoạn 22 câu 15. Lời Chúa đã phán, kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta. Và câu 8. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ hình tượng và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Đây là những người không được vào thành, bị cách biệt khỏi thành thánh Jerusalem với một bức tường rất lớn, rất cao, rất dày. Sứ đồ Giăng viết tiếp trong câu 25, những cửa thành ban ngày không đóng vì ở đó không có ban đêm, người ta sẽ đem vinh hiển và phú quý của các dân đến đó. Rồi câu 27 phân biệt, kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành, nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của chiên con. Chỉ có những người được cứu bởi ân điển của Chúa mới là dân cư của thành thánh Jerusalem, mới được ra vào các cửa thông qua bức tường giới hạn chung quanh Jerusalem mới. Câu 14 của đoạn 22 tuyên bố, phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Rồi một lần nữa phân biệt, những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Như vậy, điều đầu tiên mà sứ đồ Giăng nhận định đó là một bức tường rất cao, rất lớn, bao bọc chung quanh chu vi của thành thánh Jerusalem mới với một biểu tượng rất rõ ràng, phân biệt những người nào được ở vào trong thành là những người tin Chúa, là những người được cứu và loại trừ tất cả mọi người không tin, không được tha thứ. Dĩ nhiên tất cả những người không tin, không được tha thứ đã bị loại trừ rồi, họ hiện đang chịu sự phán xét đời đời trong hỏa ngục. Nhưng bức tường chung quanh thành là để biểu tượng điều kiện căn bản để có thể sống trong thành thánh Jerusalem, trong sự hiện diện của ba ngôi Đức Chúa Trời, đó là những người được cứu trong ân điển. Thành có một bức tường cao lớn với 12 cửa, trên những cửa có 12 vị thiên sứ, cùng những danh đề là danh 12 chi phái của con cháu Israel. Thành thánh Jerusalem có 12 cửa và mỗi cửa có một thiên sứ đứng gác, có 12 thiên sứ gác cửa. Dùng chữ gác thì có thể đem đến một ý niệm sai lầm, vì ở đây tất cả những người có mặt trong thành là dân cư của thành thì đều có quyền ra vào tự do. Cho nên sự có mặt của 12 thiên sứ gác cửa là để chỉ ra sự cao trọng tôn quý của thành thánh Jerusalem. Chúng ta hiểu rằng thiên sứ là người giúp đỡ hầu việc các thánh đồ và sự có mặt của thiên sứ tại các cửa nhấn mạnh về sự vinh hiển, oai nghi của nơi trú ngụ này và nhấn mạnh sự thánh khiết, tôn quý của sự hiện diện của Đức Chúa Trời tại trong thành. Tất cả mọi người đi qua đi lại 12 cửa của thành thánh Jerusalem là đi qua đi lại trong sự hiện diện thánh của ba ngôi Đức Chúa Trời đang cư ngụ trong thành với dân sự Chúa. Đây là công việc thích hợp giao cho các thiên sứ để làm tôn trọng sự hiện diện của Chúa và nhấn mạnh sự cao quý của gia tài ân điển. Như tác giả Hebrew đã chép lại trong đoạn 1 câu 14, các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao? Những người mà thiên sứ đã được sai phái để vùa giúp trong đời này thì bây giờ đang tận hưởng cơ nghiệp cứu rỗi trong Chúa. Và sự có mặt của 12 thiên sứ tại 12 cửa thành để đón chào, tiếp rước, làm vinh dự những người mà chiên con Đức Chúa Trời đã đổ huyết cứu chuộc, và cũng là sự nhắc nhở thường xuyên cho họ về cơ nghiệp cứu rỗi toàn vẹn diệu kỳ trong Chúa Giê-xu. Đây là sự nhắc nhở đời đời cho đến đời đời về cơ nghiệp cứu rỗi trong ân điển. Trên những cửa đều có những danh đề là danh 12 chi phái của con cháu Israel. Phía đông có 3 cửa, phía bắc có 3 cửa, phía nam có 3 cửa, phía tây có 3 cửa. Đây là dấu hiệu và phương cách để tôn đại trong cõi đời đời Đức Chúa Trời của giao ước. Israel là dân sự của Chúa theo như giao ước mà Chúa đã thiết lập. Họ là tuyển dân của lời hứa, của giao ước đời đời, của lời Đức Chúa Trời được mặc khải được ban cho, của dòng dõi được sử dụng để đem đến đấng của lời hứa là đấng Messi, là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và ở đây các cửa mang danh của 12 chi phái Israel thì được phân chia cách rõ ràng. Giống như cách mà Đức Chúa Trời đã đặt để dân sự chung quanh đền tạm, 12 chi phái, 3 chi phái mỗi phía, tất cả hướng về đền tạm. Chúng ta ở đây không khỏi không nhận xét rằng Đức Chúa Trời là một đấng đầy quy củ, tổ chức, quân bàn. Trong sự tạo dựng trời thứ nhất, đất thứ nhất, vũ trụ thứ nhất, tất cả quay vần trong luật lệ vật lý, hoạt động theo quy củ mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Và bây giờ trong trời mới, đất mới, ngay trong cách cấu tạo của thành thánh Jerusalem mới, thì cũng bày tỏ rõ ràng bản chất của Đức Chúa Trời. Nhưng điểm nhấn mạnh ở đây là Đức Chúa Trời thành tín, trung thực với giao ước của Chúa đã thành lập với dân sự Ngài. Trên 12 cửa có ghi tên của 12 chi phái Israel, tức là dân sự của Chúa, là dân Chúa chọn trong chương trình cứu rỗi và mặc khải của Ngài. Và nếu chúng ta đi trở lại với lịch sử của Israel là tuyển dân của Chúa, thì về phía của họ, họ là một sự thất bại nặng nề. Họ là cả một tiến trình vi phạm, chống nghịch, vô ơn với giao ước mà Đức Chúa Trời đã thiết lập cho họ và với họ. Họ mang theo cả một lịch sử của sự phán xét, của sự thất vọng ê chề, đánh mất chỗ đứng vinh dự và đặc thù là tuyển dân của Đức Chúa Trời cho mục đích đời đời của Ngài. Nhưng về phía của Đức Chúa Trời thì Chúa đã thiết lập giao ước với họ, Ngài đã thành tín với họ. Và dầu họ đã bị trải qua những ngày tháng phán xét của Đức Chúa Trời giáng trên họ vì đã đóng đinh đấng Messi, Chúa Bình An. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng thành tín với giao ước mà Ngài đã thiết lập với họ. Cho nên như chúng ta đã học, 7 năm đại nạn là 7 năm đem đến sự cứu rỗi, phục hưng cho dân sự của Chúa là dân Israel trở lại trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và sau 7 năm đại nạn, lúc Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm thì cả Israel đã được cứu và được đem vào 1.000 năm nước Chúa Bình An trên đất, trở thành công cụ vinh hiển, hữu hiệu mà Chúa sử dụng để đem phước hạnh cho muôn muôn dân trong 1.000 năm nước Chúa trên đất. Cho nên thành thánh Jerusalem với thành có bức tường cao lớn với 12 cửa, trên những cửa có 12 thiên sứ và những danh đề là danh xưng là tên của 12 chi phái của con cháu Israel. Danh xưng của 12 chi phái của con cháu Israel là dấu hiệu của ân điển, của sự tể trị, của lòng thương xót mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra trong lịch sử cứu rỗi và bây giờ được ghi lại chắc chắn đời đời trên 12 ngạch cửa của thành thánh Jerusalem. Để tất cả mọi người khi đi ra đi vào 12 cửa của thành thì đi ra đi vào trong sự nhận biết và ca ngợi Đức Giê-hô-va của giao ước, Đức Chúa Trời thành tín, đấng tể trị cao vời tuyệt đối, thi hành tất cả mọi lời Ngài đã phán. Và cách dàn xếp của 12 cửa, phía đông có 3 cửa, phía bắc có 3 cửa, phía nam có 3 cửa, phía tây có 3 cửa. Như chúng ta vừa nhận định, đây là cách sắp xếp của 12 chi phái Israel chung quanh đền tạm như đã được thiết lập trong Dân Số Ký đoạn số 2. Chúng ta không có đủ thời giờ để đọc chi tiết đoạn kinh thánh này, nhưng nhấn mạnh rằng đền tạm trong lịch sử của Israel là nơi Chúa ngự trong vòng dân sự. Đền tạm là hình ảnh của sự hiện diện của Chúa, sự có mặt của Chúa và là dấu hiệu chắc chắn của giao ước Đức Chúa Trời đang được thi hành trong sự liên hệ với dân sự y như cách mà Ngài đã thiết lập. Thì bây giờ trong cõi đời đời, nơi tường thành Jerusalem, thì sự thanh toàn của giao ước Đức Chúa Trời với dân sự Chúa là sự kỷ niệm đời đời, là sự nhắc nhớ trong muôn thuở muôn thu. Tiếp tục trong sự mặc khải, sứ đồ Giăng viết trong câu số 14, còn tường của thành có 12 cái nền, tại trên có đề 12 danh là danh 12 sứ đồ của chiên con. Bức tường vĩ đại cao lớn chung quanh thành thánh Jerusalem mới được xây trên 12 cái nền. Đúng ra là được neo vào 12 tảng đá lớn, là 12 tảng đá dùng làm nền của tường thành. Nếu danh của 12 chi phái Israel được ghi trên ngạch cửa của 12 cửa thành đánh dấu giao ước đời đời mà Chúa đã thiết lập với dân sự Chúa, thì 12 hòn đá nền cũng đánh dấu giao ước đời đời của Chúa đối với hội thánh. Vì tường của thành được neo vào 12 tảng đá lớn nền, và trên 12 tảng đá này có đề 12 danh là danh 12 sứ đồ của chiên con. Là danh sứ đồ của chiên con, chúng ta cần nghe lại cách sứ đồ Giăng viết và diễn tả sự mặc khải này. Danh sứ đồ của chiên con, chúng ta nghe và thấy sự tôn quý, sự trang trọng, sự cao đẹp của 12 sứ đồ. Như chúng ta đã biết, đây là 12 người rất bình thường, ra từ dân hỗn tạp, không địa vị cao sang, không khả năng, không danh tiếng. Nhưng họ là người được Chúa chọn và được Chúa gọi và được Chúa dùng và là nền tảng của hội thánh. Như sứ đồ Phaolô đã ghi lại trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 20, anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Giê-xu Christ là đá gốc nhà. Cả cái nhà đã được dựng nên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ở đây danh 12 sứ đồ được ghi xuống đời đời, họ cũng là dấu hiệu của ân điển, của sự tể trị, của lòng thương xót Đức Chúa Trời. Những chi tiết trong sự mặc khải này bày tỏ rất nhiều về Đức Chúa Trời chúng ta. Chữ vinh hiển mà chúng ta suy nghĩ lúc đầu tiên, ở đây Đức Chúa Trời đem dân sự Ngài từ Cựu Ước đến Tân Ước vào tham dự trong sự vinh hiển Chúa ban cho trong thành thánh Jerusalem mới. Và bài học cho chúng ta đó là dân Israel cũng như 12 sứ đồ là tiêu biểu cho tất cả những người tội lỗi bất toàn, nhưng được Chúa chọn lựa, tha thứ, cứu rỗi và cho tham dự vào chương trình đời đời của Ngài. Và bây giờ tên của họ được ghi khắc đời đời, không phải cho họ, nhưng là biểu tượng đời đời của ân điển Đức Chúa Trời trên họ. Và cũng là biểu tượng của ân điển sự thương xót mà Đức Chúa Trời ban cho tất cả những người đi qua đi lại qua 12 cửa xuyên qua tường của thành Jerusalem mới. Thì trên mỗi cửa có tên của một trong 12 chi phái Israel và ở nền của các cửa thì có tên của một trong 12 các sứ đồ. Như vậy cách xây dựng cấu tạo của tường thành Jerusalem mới là chỗ làm kỷ niệm thánh đời đời, tôn đại ca tụng đời đời, thờ phượng biết ơn đời đời ba ngôi Đức Chúa Trời đã ban ân điển cứu rỗi cho tất cả những người Chúa đã chọn, đã cứu trong toàn Cựu Ước lẫn Tân Ước, để họ bây giờ được hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hoàn toàn trên giao ước thánh mà Đức Chúa Trời đã đấng thành tín đã ban cho qua huyết báo chiên con, là đấng đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen đời đời cho đến đời đời. Cuộc đời này.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Tuyệt vời, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ.